Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là: mỗi khi đến chùa, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến ngôi chùa hay là nói đến mái chùa thì như một nhà thơ Huyền Không đã từng nói: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chùa là cái nơi trưởng dưỡng cuộc sống tâm linh. Chùa là một hình ảnh đẹp, luôn luôn rất là đẹp đối với người Phật tử đã quy y Tam Bảo. Kể cả những người không phải là Phật tử thì ngôi chùa cũng là một cái gì đó thiêng liêng, thánh thiện. Vì thế mà mỗi khi đến chùa, đối với người Phật tử hay không phải Phật tử đều cảm thấy trong lòng của mình nó nhẹ nhõm. Và vì vậy, bao nhiêu phiền muộn, sầu đau cũng không còn nữa. Và theo như những tâm sự của những Phật tử, kể cả không phải Phật tử, có lần để đến chùa, báo rằng nơi đó có một cái gì đó ấm cúng. Giống như người con đã đi xa, lưu lạc bao nhiêu ngày tháng, bất chợt trở về sống lại dưới mái ấm gia đình. Thành ra vì vậy trong lòng cảm thấy rất là ấm áp. Giống như đứa con phiêu bạt mà trở về với cha mẹ thì không còn hạnh phúc nào hơn. Như vậy chúng ta có thể hiểu, mỗi khi đến chùa cũng là cầu nguyện, mà mỗi khi đến chùa cũng có thể hiểu là chúng ta trở về, hay là mỗi khi đến chùa chúng ta tìm thấy một cái gì đó nương tựa rất là vững chãi. Do vậy mà một bài hát thường được Phật tử chùa Dược Sư hát, bây giờ thầy hát lại và cũng xin đại chúng cùng hát cho vui. Mỗi khi đến chùa Dược Sư còn hết buồn, trên điện Phật cười chữa trang tình thương. Lời kinh cao vốn in thấu trong tim, nghe thầy tụng kinh chú nguyện, lòng con bớt đi yêu phiền. Đường tu không vướng một chút tơ duyên, biết đời là chân vô thường, lòng con hướng về Tây Phương. Ra biển bạn đời tôi, hôm nay xa cách rồi, kỷ niệm mình không nhớ mãi. Đường tu một mình tôi, từng đêm tụng kinh giải thoát, kính xin Thầy, Thầy ơi chứng minh. Nếu không có Thầy dẫn soi được lòng, cầu kinh quyền diệu sắc tức thì không, làm sao hiểu thấu chân kinh. Nếu Thầy dạy không nhiệt tình, thì con suốt đời vô minh. Nếu Thầy dạy không nhiệt tình, thì con suốt đời vô minh. Xin cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, như vậy mục đích đến chùa, ngoài cái việc lắng nghe lời Thầy dạy, hướng dẫn chúng ta về đường đạo, nó còn có cái mục đích khác nữa, đó là trưởng dưỡng nếp sống tâm linh, mà qua đó cầu nguyện là hình thấy, là hình thức thường thấy. Một cách tổng quát, cầu nguyện và thờ cúng là một trong những hình thức của nhiều tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Đối với tôn giáo hữu thần thì họ tin vào một thượng đế, cho rằng đấng thượng đế là toàn năng, có quyền vô hạn, là đấng sáng tạo cả thế giới, là cha của tất cả sinh loại. Như vậy cầu nguyện mà hướng về đấng thượng đế có nghĩa là khẩn cầu thượng đế, yêu cầu ngài, xin ngài hướng dẫn và che chở, ban sức khỏe và hạnh phúc, đồng thời cũng tha thứ tất cả các tội lỗi mà một ai đó đã từng phạm. Trong Phật giáo cũng có truyền thống cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện trong truyền thống Phật giáo có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng mà trước khi bàn thảo xa hơn, chúng tôi xin xác định rằng người Phật tử chúng ta không tin vào một đấng thượng đế như vậy, và cũng không cầu nguyện theo cái ý nghĩa đó. Tức là chúng ta cầu nguyện không phải là xin tha thứ, che chở, bỏ qua những cái lỗi đã làm, mà cầu nguyện chỉ vì chúng ta muốn trưởng dưỡng cái cuộc sống tâm linh của mình. Như vậy nếu phải nói thì người Phật tử tin vào nghiệp duyên nhân quả, do vậy mà hạnh phúc hay là không hạnh phúc là kết quả về hành động của chính mình, thịnh vượng hay là suy đồi cũng đều được tạo ra cho mỗi cá nhân do bởi hành vi, lời nói và tư tưởng của cá nhân đó. Đối với nghiệp lực thì chúng ta biết rằng đó là một cái lực vô tư, không có một tác nhân nào, không có một tác nhân nào ở sau nó, không có một cái sự chỉ huy vô hình nào đặt để lên cái nghiệp lực. Vì nó vô tư, vì nó rất là khách quan, không có một cái sự thúc đẩy nào ở sau lưng, cho nên nó cũng không nhân từ, mà nó cũng không tha thứ bất cứ một ai. Tội lỗi chỉ có thể chuộc hay là chỉ có thể xóa bỏ bằng cách là làm các điều thiện. Điều thiện sẽ khắc phục được hậu quả của những hành động tội lỗi. Như vậy, tội lỗi theo ý nghĩa Phật giáo không phải là vi phạm hay là không tuân theo luật đặt ra có tính cách độc đoán của Thượng Đế bắt chúng ta phải theo, mà là cái hành động sai lầm từ thân, miệng và ý của chúng ta. Kính thưa đại chúng, do vì thân chúng ta không biết kềm chế, miệng của chúng ta không có giữ lễ, ý chúng ta không có kiểm soát được, cho nên chúng ta tạo ra những cái điều tội lỗi. Vì vậy mà tự mình làm mất đi cái tư cách, tự mình làm hỏng đi cái tính nết và làm cản trở cái sự phát triển nhân cách đẹp của mình. Không ai bắt buộc chúng ta phải làm vậy. Không ai che chở cho chúng ta khi mà chúng ta đã tạo tội lỗi. Vậy cho nên trong Phật giáo không có cầu nguyện để được tha thứ, cũng không có cầu nguyện để bắt một đấng thần linh nào đó chấp nhận theo cái ý nghĩa mà chúng ta muốn, mà con người tự mình chịu trách nhiệm về điều thiện và điều tội lỗi. Như vậy, sung sướng và nghèo khổ của chính hành động mình tạo tác mà không chịu trách nhiệm thay thế cho bất cứ một ai. Cho nên khi mà gặp những cái điều chi đó nó không có vừa lòng thì cũng đừng buồn. Đừng có đặt để lên vai một người nào là tại người đó hay là tại vì cái này cái nọ mà mình phải chịu như vậy. Không ai có thể tạo nghiệp cho mình, không ai có thể ban phước cho mình. Cuộc sống của mỗi cá nhân không tùy thuộc vào sự tiến bộ hay là thịnh vượng dựa vào bất cứ một ai bên ngoài, và nó không được xây dựng bởi một ai bên ngoài cả, mà tự thân mình phải có ý thức vươn lên. Như vậy sự thành tựu cũng tùy thuộc vào cái ý thức của mình. Người Phật tử khi mà đến thăm chùa, đôi khi là ngày thường và đôi khi là ngày rằm trăng tròn hay là những ngày trăng mới mọc, là những ngày rất là phổ thông mà trong số người Phật tử chúng ta thường thăm chùa. Vào những ngày đó có thể là các Phật tử về lại sám hối, có thể là các Phật tử về tu quán niệm hay là thực tập thiền quy hướng tịnh độ. Lúc đó quý Phật tử mặc chiếc áo tràng lam, một cái màu khói, màu sương tượng trưng cho sự đơn giản, tượng trưng cho sự thanh tịnh và khiêm nhường. Những người mộ đạo này mang theo hoa hương và đôi khi bột gỗ hương và long não để mà cúng Phật tại chùa. Khi đến, những Phật tử đó có thể là rửa tay, rửa mặt vì để cho thanh tịnh thân tâm và để cho tâm tư của mình được lắng đọng lại, để khởi đầu cho một cái sự cầu nguyện. Trong chùa có nhiều bàn thờ và có nhiều chỗ để mà dâng đồ cúng. Bàn thờ chính được gọi là chính điện, giống như quý vị đang ngồi ở trước thì gọi là chính điện. Mà chính điện có nghĩa là tịnh xá, là nơi mà Đức Phật cư ngụ. Kính thưa đại chúng, từ ngữ chánh điện khởi đầu dùng có nghĩa là chỗ ở của Đức Phật, nhưng mà sau này nó cũng được dùng là nơi tu học của chư Tăng Ni và các Phật tử. Trong nghĩa đó, nó tương đồng với từ ngữ tu viện. Chánh điện nó cũng bao hàm một hình ảnh của Đức Phật gợi ý một cái gì đó đáng chú ý. Với người Phật tử, hình ảnh từ nó không phải là một đối tượng để mà thờ phượng, nó chỉ là biểu tượng và tượng trưng cho Đức Phật. Cho nên mỗi khi mà đi vào chùa, như cái lần chúng tôi nói đó, thực ra từ ngàn xưa thì chùa hay là tịnh xá là nơi cư trú của Đức Phật. Bây giờ mặc dầu sanh thân của Đức Phật không còn, chỉ còn lại hình tượng, nhưng mà ở nơi đó, khi mà đến chánh điện, đến chùa, chúng ta lương tưởng rằng nơi đó có Phật. Thành vì vậy mà chúng ta cảm thấy lòng mình nó ấm lại, thanh tịnh hơn. Hình ảnh đó nó giúp cho người mộ đạo nhớ là cái đức hạnh vĩ đại của bậc đại giác ngộ. Như vậy mục đích của sự thờ phượng thực ra nó không quan trọng dù là có hình ảnh hay là không hình ảnh. Nhưng mà có hình ảnh nó giúp cho chúng ta tập trung tư tưởng dễ hơn. Trong việc lễ lại một hình ảnh, người Phật tử không phải là một cái người sùng bái thần tượng về một tượng gỗ, một tượng xi măng, một tượng đất sét hay là một cái hình giấy. Tất cả những cái đó đều là vật vô tri. Sở dĩ mà chúng ta lễ lại không phải là lễ lại những vật vô tri đó như những người đã cố ý từng xuyên tạc, mà chúng ta lễ lại có một điều cao hơn, đẹp hơn. Đó là chúng ta luôn luôn hướng về Đức Phật, luôn luôn nhớ đến cái tư cách và những cái đức hạnh Đức Phật đã hoàn thành. Chúng ta lại qua hình tượng đó để nhớ về một cái hình ảnh cao đẹp, một đức hạnh tuyệt vời mà Đức Phật đã làm được, trong khi đó chúng ta chưa làm được. Kính thưa đại chúng, có một điểm đáng lưu ý nữa là từ ngữ chánh điện là chỉ cho tòa nhà chứa đựng những vật tượng trưng cho Đức Phật. Như cái lần chúng tôi đã nói, từ ngữ đó có nghĩa là một tịnh xá. Cho nên đối với người Phật tử, chánh điện hay là tịnh xá là nơi Đức Phật sống, không những ở trong quá khứ mà ngay cả bây giờ nữa. Cho dù là sinh thân của Đức Phật không còn, sự thờ cúng Đức Phật không phải là cho một người nào đó đã chết, đã ra đi và không còn nữa, mà là đối với người đó vẫn còn sống và hiện diện trước mặt mình. Điều đó không có nghĩa là người Phật tử tin tưởng Đức Phật đã nhập diệt tại rừng Ta La Song Thọ, rồi bây giờ vẫn còn sống tại một nơi đặc biệt nào đó và đang thực sự hoạt động ở trên cõi đời này. Nhưng mà người Phật tử ngưỡng mộ, lễ lại là để vinh danh Đức Phật, giống như hồi tưởng lại trong tâm, trong đời sống hiện tiền của Đức Phật là một vị giáo chủ, để chúng ta noi theo gương của Ngài. Như vậy hành động thờ cúng của chúng ta sống động và có ý nghĩa, không phải mê tín, không phải chỉ biết lễ lại với những tượng vô tri vô giác như một số người đã từng nói. Quả thật Đức Phật đã nhập Niết Bàn rất là lâu, nhưng mà những cái ảnh hưởng của Ngài vẫn còn tỏa sáng trên cõi đời này. Nó giống như hương thơm mà mùi ngào ngạt vẫn còn tiếp tục bay, tiếp tục tỏa, tiếp tục lan rộng, càng lúc càng xa hơn, mặc dù cái chất liệu đã tạo ra mùi thơm đó nó không còn. Đó là hương của giới, của định và của tuệ. Kính thưa đại chúng, cảm nghĩ của người Phật tử là những đồ dân cúng của mình cho một người vẫn còn sống, cho Pháp Phật vẫn còn, và ký ức về cá tính rực rỡ của Đức Phật vẫn mãi mãi hiện hữu trên cõi đời này. Điều này có thể giải thích được tại sao một số Phật tử dâng cúng vật thực tại chùa, ở trên các bàn thờ, những lễ vật dâng cúng như thế chỉ có một nghĩa duy nhất là tượng trưng sinh khí về niềm tin và sự thành tâm của họ, chứ không có một ý nghĩa nào khác. Bởi vì ngoài cái ý nghĩa này thì chúng ta tin tưởng rằng Đức Phật không phải là người nhận những vật cúng đó được coi là những vật hối lộ để mà ban phước giáng họa cho chúng ta, mà đó là một cái sự tượng trưng về niềm tin, về cái sự tâm thành. Bởi vì không một ai, cả đến một người Phật tử được coi là ngu muội nhất, cũng không tin là Đức Phật thực sự đã thọ dụng những thức ăn và những lễ vật đó. Đó là cách thức người Phật tử chúng ta bày tỏ một cái hình thức lý tưởng, quan niệm của chúng ta về Đức Phật như một cái hình ảnh sống động, ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Hiểu như vậy, và phải hiểu như vậy để chúng ta mới thấy được trọn vẹn cái ý nghĩa sự dâng cúng thực phẩm của chúng ta. Còn nếu không á, nó là rơi vào cái tình trạng Đức Phật nhận hối lộ. Kính thưa đại chúng, như vậy dâng hoa và hương là một sự dâng lễ thờ phượng, một hành động vinh danh, một ý nghĩa tôn thờ và tri ân. Tri ân bậc thầy vì đời và cho đời. Dù là lễ vật này nó không có giá trị thực chất, nhưng mà nó bày tỏ trọn vẹn cái tâm thành của mình đối với bậc thầy cao cả. Cũng giống như chúng ta dâng một vòng hoa hay là một bó hoa cho một người nào đó, nghĩa là chúng ta không cầu cạnh ở người đó bất cứ một điều gì, mà khi chúng ta trao tặng một vòng hoa đó với cái ước vọng là bày tỏ cái lòng tôn kính, cảm tình và tri ân sâu xa của chúng ta đối với người đó. Mà qua những buổi lễ, có nhiều khi có những người khán giả họ trao tặng những vòng hoa cho những ca sĩ hay là những người tài danh. Họ tặng như vậy là để bày tỏ một cái cảm tình, chứ không có một cái kỳ vọng nào hết. Thì đối với người Phật tử chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta dâng lễ là bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ của mình đối với bậc thầy. Dâng cúng hoa và hương thường được nhắc nhở trong tâm của những người quý mến đạo. Tại vì đối với những người mà có tâm tu học, luôn luôn lúc nào cũng hướng về bậc thầy của mình. Cho nên có những chỗ mà có đầy đủ phương tiện thì chúng ta dâng hoa dâng hương bằng hiện thực. Nhưng mà nếu gặp những lúc không có, không đầy đủ phương tiện, chúng ta vẫn thấy người Phật tử cứ đứng hướng mặt về một nơi nào đó, nơi trang nghiêm thanh tịnh nào đó, vẫn dâng hương, vẫn cúng Đức Phật như thường. Chẳng hạn như quý vị thấy không phải thấy không mà nghe, mà cũng không phải nghe không, mà chính các Phật tử đã từng làm. Một khi mà mình đối diện với bằng Phật, có đầy đủ phương tiện như là bông, hoa, hương, thì mình dâng cúng bông, hoa, hương. Còn nếu mà ở một nơi nào đó không có, thì chúng ta vẫn cứ đọc cái bài kệ: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phân phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê, chẳng quay về bờ giang. Vỗ tay yếu quá. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy khi mà đối diện với Đức Phật hay là không đối diện với Đức Phật, chúng ta vẫn cứ cúng, vẫn cứ bày tỏ cái tâm thành của mình. Hình một cái câu mà chúng tôi thấy hay nhất á: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phạn phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Với cái tâm thành kính, cho dù là mình có hương thật hay là nén tâm hương, thì mình cũng dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo. Một lúc nào đó chúng ta không có hương thì chúng ta dâng nén tâm hương. Quả thật Đức Phật là một đấng ban phước lành, Ngài đã chấm dứt tất cả các phiền não và khổ đau. Ngài là người toàn bích, đáng được để cho chúng ta vinh danh Ngài. Ngài đã đạt được trí tuệ tối thượng và giác ngộ. Ngài đã chỉ dẫn con người đi trên con đường của kiến thức chính đáng. Với tư cách đạo đức, Ngài đã tìm ra cái con đường hòa bình và mang hạnh phúc đến cho nhân loại. Ngài tìm ra chân lý về thế giới như một nhà hướng đạo và cũng là một người bạn. Không ai có thể sánh kịp cái sự hướng dẫn của Ngài. Mặc dù ngàn xưa cho đến bây giờ, chúng ta thấy có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng mà dẫu có nổi tiếng như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn thấy chưa thể sánh kịp với tư cách của Đức Phật, với tận tụy giống như Đức Phật, với cái sự nhiệt tình. Và Đức Phật nghiễm nhiên đã trở thành bậc thầy của trời người, được mọi người xưng tán. Điều đó chúng ta không là, bởi vì mặc dù hiện tại chúng ta vẫn thấy có những bậc thầy nổi tiếng, nhưng mà vẫn thua Đức Phật là tại vì những người đó vẫn còn tham, vẫn còn sân và si mê. Đức Phật hơn ở chỗ là Ngài không còn những thứ đó. Như vậy phải chú ý rằng việc mà đến chùa chúng ta dâng cúng những lễ vật, lễ lạy Đức Phật không có một yêu cầu nào, cũng không cần một cái sự ưu đãi, không có van nài để được che chở, mà là cử chỉ đẹp của một người đệ tử nhớ và diễn tập lại đức hạnh của một bậc vĩ nhân. Đối với người Phật tử, đó là con người vĩ đại nhất từ trước tới nay mà chúng ta chưa thấy trong lịch sử. chưa thấy một người nào vĩ đại như Đức Phật. Hay nói một cách khác, đến chùa là chúng ta tìm về với cội nguồn. Đến chùa là chúng ta quay trở về nương tựa với bậc thầy khả kính của mình. Cho nên là người đệ tử đối với Đức Phật là vị đạo sư, là người chỉ đạo. Khi mà chúng ta nương và sống theo Đức Phật, chúng ta sống bằng đức hạnh của bậc thầy dạy đạo, thì đương nhiên hạnh phúc sẽ đến với mình. Đó là điều chắc chắn, đừng nghi ngờ. Nếu mà chúng ta sống và chúng ta hành trì theo lời dạy của Đức Phật mà vẫn không thấy có hạnh phúc, vẫn không thấy có kết quả tốt, cũng không vì vậy mà buồn phiền chán nản, mà phải hiểu trên hai phương diện. Thứ nhất á, có thể do vì cái nghiệp chướng của mình còn nhiều, nó còn sót lại ở trong đời quá khứ, cho nên bây giờ chúng ta vẫn cứ phải sống để mà trả cho hết cái nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái lối sống của chúng ta có thực sự hành đúng lời dạy của Đức Phật hay không. Có nhiều khi mình nghĩ, mình tưởng tượng là mình sống theo lời dạy của Đức Phật, nhưng mà nó không trúng. Vì là không trúng cho nên nó không có kết quả. Cho nên xin lưu ý đại chúng rằng, nếu mà mình có thực tập mà chưa thấy có kết quả, thì đừng nên vội buồn phiền chán nản, cũng đừng vội lên án, đừng nên bỏ cuộc, mà phải tiếp tục nhiều hơn nữa. Bởi vì như một gánh nặng, nếu mà chúng ta muốn cho nó nhẹ thì không thể mình vứt một lần, mà phải bỏ từ từ. Bỏ từ từ, bữa nay một ít, mai một ít, nó mới hết được. Bây giờ mà mình nói là mình muốn vứt một lần, làm sao hết được? Nó giống như chiếc áo mình dơ. Quý vị cứ coi, mặc dầu là tẩy thuốc tẩy thì nó trắng thật, nhưng mà phải tẩy từ từ á thì nó sạch. Chứ còn nếu mà mình làm một lần luôn á, là nó làm sao? Nó cháy luôn cái áo luôn. Cho nên đừng có vội phê phán, đừng có vội buồn phiền, mà phải tiếp tục kiên nhẫn. Đó là cách xác định niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật. Chúng ta phải biết rằng, quan trọng hơn nữa là chúng ta phải bày tỏ cái lòng cương quyết. Dù cho là gặp cái chướng ngại nào, dù cho là những cái việc thực hành của chúng ta chưa đạt được kết quả, nhưng mà chúng ta phải bày tỏ lòng cương quyết tự thắng mình, phải vượt qua tất cả để mà đạt an lạc niết bàn như Đức Phật đã đạt được. Đức Phật cũng như chúng ta vậy, nhưng mà Ngài đã vượt qua mọi trở ngại để Ngài thành tựu, để Ngài tự thắng mình, để đạt được an lạc niết bàn. Do vậy mà chúng ta phải nghĩ rằng, không một việc làm nào mà dễ thành tựu. Nếu mà việc làm nào cũng dễ thành tựu thì trên đời này còn ai là Đức Phật, mà còn ai là chúng sanh? Vì là khó cho nên mới có người thành Phật và có người còn làm chúng sanh. Với một cái tinh thần này, chúng tôi thấy rằng mặc dầu sống ở tại Seattle này có rất nhiều Phật tử, nhưng mà hỏi thử coi, ngồi nghe Pháp bây giờ đây đó, có được bao nhiêu người nghe? Thì như vậy con số mà thành Phật á, nó phải ít hơn chúng sanh. Mà nếu một mai này mà trong danh sách thành Phật có tên quý Phật tử thì đừng có ngạc nhiên. Mà tại vì tôi đã hành trì nghiêm mật thì bây giờ tôi thành Phật. Còn đối với những người khác mà không có tên trong danh sách là mình được thành Phật á, thì đừng buồn là tại sao tôi không có. Bởi vì có chịu tu hành đâu. Chúng ta phải biết rằng là phải hành trì thực tập nghiêm mật mới được. Trên con đường tu tập, một vị Bồ Tát hay là vị Phật sắp thành, coi cái sự cố gắng này không đến quá độ khó khăn. Vì thấy không khó khăn cho nên vẫn tiếp tục hành trì. Vì thấy không quá khó khăn cho nên không có chán nản. Do vậy mà nhân đây chúng tôi cũng xin được khuyến khích đại chúng, đừng bao giờ đặt cái sự khó khăn trước mặt của mình, mà mình phải thấy rằng tới đâu tôi cũng chơi tới đó. Khó cỡ nào tôi cũng ráng tôi vượt qua. Thì có cái gì để mà chúng ta khó đâu. Không có một sự hy sinh nào quá lớn đối với chúng ta nếu mà chúng ta có cái lòng cương nghị. Chúng ta biết rằng là không chỉ một lần sinh ra trong cuộc đời này mà là nhiều lần sinh ra. Đối với những vị đã thành đạt, họ đã sinh ra rất nhiều lần và đã thực hành rất nhiều rồi, cho nên họ thành đạt. Đã hy sinh mạng sống, hy sinh của cải, hy sinh tất cả mọi thứ để mà sống theo một nguyên tắc mà nơi đó, nguyên tắc đó được đánh giá cao là để phục vụ cho người khác. Do vậy chúng ta cũng phải tự hỏi lại, hỏi lại rằng mình đã làm được cái đó chưa? Đã đánh giá con người mình sống theo một nguyên tắc để mà phục vụ chúng sanh nhân loại chưa? Nếu chưa mà mình đòi hỏi phải thành một cái này, phải được một cái kia thì còn khuya, thì hơi đòi hỏi đó. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng hơn. Vì thế mà Đức Phật đã từng dạy tất cả mọi người đều có thể trở thành Phật nếu họ quyết tâm và có thiện chí theo con đường Phật đạo. Kính thưa đại chúng, ở chỗ này xin được nhắc thêm, khả năng thì ai cũng có, nhưng mà coi có thiện chí hay không. Bởi vì khả năng có thể làm được, nhưng mà nếu không có thiện chí vẫn có thể bỏ cuộc. Cho nên khả năng phải đi đôi với thiện chí. Muốn hoàn thành một việc gì đó không thể thiếu khả năng và thiện chí. Kính thưa đại chúng, quả thật Đức Phật đã đạt được cái vĩ đại mà người khác không thể đạt được là do sự cố gắng miên mật. Vì thế mà Ngài được người đời vinh danh là đấng giác ngộ, là Phật. Còn bây giờ mình không cố gắng gì cả thì người ta gọi là chúng sanh, hay là gọi là con heo, con bò, con dê, con trâu nào đó. Cho nên đừng có buồn. Lối sống của Đức Phật, tất cả những lời nói, những hành động, do vì Ngài đã không còn tham sân si nữa, do vì Ngài đã giác ngộ, cho nên gọi là Pháp. Và người học đạo nhớ đức tính và những đặc điểm nổi bật của giáo lý, tức là Pháp đó, để mà noi theo, để mà hành xử ở trong cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta gọi là Phật Pháp, tức là Đức Phật là người đã giác ngộ, người đã không còn sanh tử luân hồi nữa, và với cái tư cách sáng ngời, với những cái đẹp trong lời nói, trong cử chỉ và hành động, đó là Pháp. Cho nên chúng ta theo học với Đức Phật là chúng ta theo học Phật Pháp. Và Phật Pháp được nói đến rõ ràng không có huyền bí, không có bí mật, mà hoàn toàn là mở rộng như một bàn tay mình mở ra vậy. Mà tất cả những sự kiện chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống, có thể biểu hiện rõ ràng và hiển nhiên, đó là Phật Pháp. Phật Pháp bất diệt và vô tận, lúc nào cũng tốt đẹp và hiện hữu khắp mọi nơi mọi lúc. Cho nên khi mà nói tới Phật Pháp đó, quý vị đừng nghĩ là ở chỗ này có Phật Pháp mà chỗ kia không có. Phật Pháp ở tất cả các nơi, có điều là chúng ta biết được để mà chúng ta hành hay không thôi. Vì là không biết cho nên chúng ta không hành, mà vì không biết mà muốn hành cho nên chúng ta phải đến chùa. Như vậy việc đến chùa rất là cần thiết. Phải đến chùa để chi? Để cần cái vị thầy dạy đạo chỉ cho chúng ta. Đối với tinh thần của người Phật tử, chúng ta thấy một cách hiển nhiên về con người của Đức Phật đại giác ngộ, về pháp, tức là về cách sống của Đức Phật rất là rõ ràng, không có cái gì là bí mật mơ hồ. Cho nên chúng ta thấy Phật Pháp còn kêu mời gọi mọi người thực hành và nghiên cứu. Ở đó chúng ta thấy Phật Pháp không giấu giếm, không nằm trên tín ngưỡng mà là trên sự thật, không mơ hồ mà trái lại còn xác thực trong cái mục tiêu vạch ra. Và ở đó chúng ta thấy chân lý và hạnh phúc có thể đạt được bởi cá nhân. Và cái sự nỗ lực tích cực nó không tùy thuộc vào bất cứ một ai cả, mà tùy thuộc vào tự thân. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, mỗi người chúng ta cũng phải nên tự mình khuyến khích, phải nên tự mình mở mang tinh thần của chính mình, những cái gì mà chúng ta đang có, để tự tu tự tiến. Tiếng Mỹ họ nói rằng là open mind, tức là phải mở rộng cái tâm của mình ra, mở rộng cái kiến thức của mình ra để mà mời đón nhận những cái hay, cái đẹp ở bên ngoài. Đừng bao giờ đóng khung trong cái sự hiểu biết hạn hẹp của mình, và phải luôn luôn nhớ là những người tự hiến dâng cho sự nhận thức toàn vẹn cho Phật Pháp, cho con đường giải thoát, cố gắng thực hành để mà tiến tới mục tiêu, đó là tìm kiếm phương cách làm thế nào để chúng ta có thể loại bỏ tham sân si. Tham sân si thì ai cũng biết cả, tham sân si thì ai cũng có cả, nhưng mà nhiều khi mình cứ nghĩ là mình không có. Nhiều khi có, biết có, nhưng mà nói tôi đã không còn, nhưng mà cái đó chỉ dối thôi. Nếu mà không có dịp á, thì mình thấy tưởng mình là Phật thiệt rồi đó, nhưng mà đụng tới việc rồi đó, mình thấy chẳng giống ai cả, mình vẫn còn sân si như thường. Do vậy chúng ta là những tấm gương của đời sống hoàn hảo, được coi là người Phật tử tu học hành theo lời dạy của Đức Phật, phải tự mình thấy rằng mình là một cái tấm gương sáng cho mọi người. Một đời sống hoàn hảo, hạnh kiểm tốt, chính trực, không có cái gì đáng trách trong cư xử, mà trái lại còn đáng được vinh danh và tôn kính, đáng được để cho mọi người biết. Cho nên khi mà người ta đến với mình, chỉ vì người ta biết, chỉ vì người ta tôn kính, chỉ vì người ta thấy mình hay, mình đẹp. Còn bây giờ mình mà sống tệ, dở mạt, mà mình là cứ muốn mọi người biết, thì chỉ để cho chúng chửi thôi. Do vậy mà giàu muốn giàu không gì đó, nếu không hiền cũng phải làm cho nó hiền. Nếu mà không hiện thật hiện giả cũng được, để rồi từ từ nó hiện thật. Phải như vậy, phải mượn tâm của chư Phật để mà chúng ta sống. Tại vì một ai đó mà đã nghĩ rằng mình theo chân Đức Phật, đã biết đến chùa, đã biết cầu nguyện, tức là những người đó được coi là người có tâm hồn cao thượng. Những người cao thượng đó phần lớn được biết là chư tăng ni, hay là cộng đồng của những đệ tử học đạo giác ngộ, làm trong sạch thế giới bằng cái hành vi và cái cách hành xử thiện và tính chất thiêng liêng của đời họ, mà qua đó luôn luôn tự nhủ với bản thân và đồng thời cũng khuyến khích nhân quả xã hội cùng thực hiện với cái lý tưởng thứ nhất á, là tránh những điều tội lỗi và cố gắng làm những điều lành. Mình không tạo tội lỗi mà phải làm điều lành, khuyến khích người khác không nên tạo tội lỗi và cũng làm điều lành. Cái thứ hai đó là làm thế nào để chúng ta thể hiện cái tình thương luôn luôn tràn đầy với vũ trụ, với tư tưởng hữu nghị. Đừng có đóng khung, đừng đóng khung trong gia đình của mình, đừng đóng khung hạn hẹp nào đó. Và đặc biệt là với cái tư tưởng, đừng có hẹp hòi, đừng có cố chấp, mà phải sống với cái hữu nghị, bạn bè, thân hữu. Cái thứ ba đó là luôn luôn giữ thiện chí và hòa bình với mọi người. Như cái lần chúng tôi nói, thiện chí thì ai cũng có, nhưng mà có chịu làm hay không, khả năng ai cũng có, mà nếu không có thiện chí cũng không làm gì được. Cho nên phải duy trì thiện chí của mình để mà sống hòa bình với mọi người. Như vậy ngoài việc chính mình thực hành ra, người Phật tử còn có cái bổn phận là cùng khuyến khích người khác cùng thực hành với mình. Ngoài việc thực hành, chúng ta còn có bổn phận cúng dường cho những người đã thoát ly gia đình, để cho những người đó họ có đủ phương tiện để họ hành đạo. Do vậy mà có thể nói rằng là cái đời sống của chư tăng ni đối với đời sống của người Phật tử tại gia, nó giống như cá với nước. Nước mà không có cá thì buồn lắm, mà cá không có nước, cá cũng chết đi. Cho nên đối với những người mà thoát ly gia đình, phải cần có cái sự hỗ trợ của giới tại gia. Cho nên việc mà chúng ta thực hành, thực hành cho bản thân của mình, còn phải lưu tâm nghĩ đến cái sự cúng dường. Song song với việc hỗ trợ, chúng ta còn phải nhớ đến những người cao thượng này trong niềm tôn kính. Tôn kính đối với những vị suốt đời tu tập, suốt đời giữ giới và tràn ngập tâm tư với tư tưởng cao cả vì chúng sanh nhân loại. Nhưng mà có một điều cũng được lưu ý rằng là phải cẩn thận. Sự tôn kính của chúng ta đương nhiên là phải tôn kính, nhưng mà đừng để bị lợi dụng. Kính thưa đại chúng, sự quy kính này đặt trên căn bản kinh nghiệm của chúng ta. Cho nên trong khi chúng ta thực hiện như vậy là chúng ta đã có hạt giống của chánh niệm. Chúng ta đã có hải đảo nơi thân. Đây không phải là một vấn đề siêu hình mà là thực. Mỗi sự suy tư của chúng ta, mỗi việc làm của chúng ta đều căn cứ trên hiện thực. Tại vì với cái sự suy nghĩ và hành động là thật, thì cái kết quả cũng phải là thật. Mà quả thật như vậy, khi mà chúng ta đến chùa cầu nguyện hay là những giây phút thực tập hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta biết nó có mặt, tức là cái hạt giống chánh niệm nó luôn luôn có ở đó. Chúng ta làm trong sạch thế giới bằng những cái điều thiện, tức là chúng ta tránh những điều tội lỗi, cố gắng làm việc lành. Tình thương của chúng ta luôn luôn tràn đầy khắp cái vũ trụ với tình hữu nghị, luôn luôn giữ thiện chí và hòa bình với mọi người. Đó là điều thiện. Kính thưa đại chúng, là những người Phật tử, chúng ta phải coi đây là một cái sự huân tập chủng tử thiện hàng ngày. Rõ ràng đó là cách huân tập chủng tử, nhưng mà trong ở chùa, sự thực tập này chúng ta gọi là công phu. Công phu có nghĩa là sự thực tập hàng ngày trong chốn cử thiền, chứ không phải công phu là võ nghệ. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên khi nghe các thầy cô bảo rằng công phu sáng có nghĩa là tụng kinh Lăng Nghiêm vào buổi sáng, hoặc là công phu chiều, tức là cái thời tu về tịnh độ. Tụng kinh chúng ta gọi là công phu, phải hiểu như vậy, chứ không phải là công phu giống như là người học võ. Một người học trò hay là một vị thầy giỏi, tức là những vị đã có một cái quá trình hàm dưỡng công phu, tức là luôn luôn biết thực tập, luôn luôn biết kềm chế, dù cho là thân mình có khỏe hay không khỏe, vẫn không bao giờ bỏ những cái thời tu tập, gọi là công phu. Với cái công phu lâu ngày và mình không còn những tham sân si nữa, người đó được coi là hàm dưỡng công phu sâu dài. Do cái sự hàm dưỡng công phu sâu dài mà mỗi khi có lo âu, mỗi khi có cái sự buồn bực phiền muộn đều có thể vượt qua dễ dàng. Chẳng hạn như chúng ta nhận một tin buồn và bị chấn động bởi một sự khủng hoảng nào đó. Nếu một người mà chưa bao giờ thực tập giáo lý này thì chúng ta phản ứng ngay. Phản ứng bằng cách là mình la lên, mình khóc lên, hay là mình ngất xỉu đi. Nhưng mà đối với những người có công phu hàm dưỡng, nghe rồi, ghi nhận rồi, bắt đầu có một cái đức tánh trầm tĩnh. Nếu mà lúc đó thấy rằng mình không đủ trầm tĩnh, cái tốt, cái hay nhất là không nên làm gì cả. Vứt hết. Nếu cần thì chúng ta đi bắt bồ. Nếu cần chúng ta có thể niệm Phật hay là ngồi tĩnh tâm mà không phản ứng. Nếu khi mà chúng ta nghĩ rằng mình có đủ nghị lực và có đủ bình tĩnh, thì việc cần làm là chúng ta bày tỏ thiện chí và hòa bình đối với vấn đề mà chúng ta vừa nghe, đối với sự việc mà chúng ta vừa biết. Chúng ta cũng có thể mời, khuyến khích những người xung quanh cùng thực tập với chúng ta, mà nhất là người thân. Khi có một cái sự khủng hoảng, có một cái sự chấn động nào đó đối với bản thân, chúng ta phải tỏ ra bình tĩnh và vững chãi, và đồng thời cũng mời gọi những người xung quanh cũng thực tập với chúng ta để có được những bình tĩnh và vững chãi. Đó là hành trình mà chúng ta đến chùa, nơi tôn nghiêm có tăng thân Đó là cách thực tập chúng ta quay về nương tựa. Như vậy khi mà chúng ta đã biết quay về nương tựa, chúng ta cũng khuyến khích những người thân của mình quay về nương tựa để mà có cái sự yên lòng khi mà gặp cố sự. Như vậy mỗi khi đến chùa hay là thực tập quay về nương tựa như vậy, chúng ta cũng phải biết rằng không phải lúc nào cũng dễ. Bởi vì có những khi cái trình độ thực tập của chúng ta mới quá, mà cái việc chấn động đó nó giống như nó vừa nổ một cái trái núi, thì cái sự hàm dưỡng của chúng ta chưa đủ, chắc chắn nó phải chao đảo. Cho nên chúng ta phải kêu mời gọi với mọi người cùng thực tập để mà nương tựa vào nhau. Đừng bao giờ nghĩ là mình đủ rồi cho nên mình không cần ai. Sống như vậy là chết chắc. Một lúc nào đó khi mà có cố sự, có khi chúng ta chịu không nổi. Do vậy mà mặc dù chúng ta biết thực tập quay về nương tựa, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể làm được. Bởi vì chúng ta có cái khuynh hướng tin vào một cái ngã thường hằng, cho nên chúng ta cần thực tập cho nghiêm túc để mà chứng nghiệm được cái tính mà chư tôn đức dạy. Phải thực tập được cái tính không đến không đi, tức là có mà phải coi như không, mà không mình cũng phải coi như có. Nói khó quá phải không? Phải thực tập được như vậy mới được. Bởi vì nếu không á, thì chúng ta sẽ khăng khăng với ý niệm rằng là trước khi mà sinh ra chúng ta đã là một cái gì đó, hoặc là đã một ở nơi nào đó. Rồi sau khi chết chúng ta sẽ là một cái gì đó, hoặc là sẽ đi đến một nơi nào đó. Điều này quý vị hiểu không? Tức là có thể trước khi mà chúng ta sanh ra cõi đời này, mình nghĩ rằng là mình một ông vua, mình một bà hoàng hậu, mà bây giờ mình sinh ra một cái nhãn xin, mình chịu nổi không? Mình đâu có chịu. Tại vì trước đây tôi là ông vua, trước đây tôi là bà hoàng hậu, mình không chấp nhận như vậy được. Rồi có thể là bây giờ trong cuộc đời này mình là triệu phú, nhưng mà do cái nghiệp không lành cho nên mình sẽ trở thành con heo con bò, mình không chịu. Như vậy quý vị hiểu chỗ này phải không? Đó là cái ngã. Vì không biết mình đi về đâu, vì không biết mình từ đâu đến, không biết mình đến, trước khi đến mình là cái gì, rồi mình sẽ đi về đâu mà mình sẽ là cái gì, cho nên rồi cuối cùng đâm ra sợ hãi, đâm ra lo lắng. Cho nên nhiều người chết mà không muốn chết là bởi vì bây giờ tôi còn bỏ nhiều tài sản quá, mà bây giờ tôi chết rồi ai coi. Tôi chết rồi đến một cái nơi nào đó tôi có còn được như bây giờ không, cho nên không muốn chết. Nhưng mà có muốn hay không muốn, chết vẫn cứ chết như thường à. Kính thưa đại chúng, để giải quyết những cái lo âu sợ hãi này, một con đường duy nhất là phải đến chùa. Mà đến chùa dược sư càng hay. Là bởi vì sao? Phải đến chùa để chúng ta học hỏi, để chúng ta được hướng dẫn. Vì nếu mà không học hỏi, không hướng dẫn thì không biết là chúng ta phải làm cái gì. Thì đây, ở chùa dược sư chúng ta thường hướng dẫn, có một cái nền giáo lý hết sức là đẹp. Giáo lý tịnh độ sẽ bảo đảm với chúng ta rằng nếu mà thực tập tốt bây giờ, chúng ta sẽ được sinh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thấy khỏe không? mình đâu có sợ. Biết rằng bây giờ tôi làm giỏi này này, tôi tu giỏi này, thì mai mốt kia mà tôi mà không có về được Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà cũng thòng ra xuống kéo tôi lên à. Cho nên mình thấy yên lòng. Kính thưa đại chúng, bên cạnh giáo lý tịnh độ, bảo đảm chúng ta làm cái gì thì sẽ được cái phước báo tương đương với những điều mà chúng ta làm. Chúng ta còn thấy tịnh độ khác như cõi diệu hỷ của Đức Phật Ashok hay là Đông Phương tịnh độ của Đức Phật Dược Sư. Nhiều Phật tử sinh về cõi Di Đà họ không thích, sinh về cảnh giới Đông Phương Dược Sư của Đức Phật Dược Sư họ không thích, thì họ lại thích sanh về cảnh giới Đau Xuất Viền của Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà những giáo lý này chúng ta phải đến chùa chúng ta mới biết được. Ở nhà nói tu tu do tâm, biết rằng cái tâm mình tốt thật, nhưng mà làm sao biết những cái cảnh giới đó? Phật có thầy chỉ, phải có bạn hướng dẫn. Như vậy sự thực tập này cũng là một cái hình thức đi đến chùa cầu nguyện hay là quay về nương tựa. Chúng ta có thể thực tập bằng cách quán tưởng về Đức Phật với 32 tướng tốt, hay là bằng cách niệm danh hiệu của Ngài. Danh hiệu của Đức Phật mà chúng ta niệm, cái niệm mà nhắm mắt niệm á, mặc dù mình có niệm nhưng mà nó không có kết quả nhiều. Một khi mà niệm là chúng ta phải làm thế nào đó để cho trong tâm tư của chúng ta gợi lên những phẩm chất tốt đẹp về Đức Phật. Niệm Phật là để chúng ta theo gót chân của Ngài, nhớ là hình ảnh đẹp, những cái gì cao quý để mà chúng ta thực tập. Cho nên có những người nói khi nào con buồn là con niệm Phật. Buồn mà niệm Phật vô dụng thôi. Là bởi vì sao? Buồn mà niệm Phật thì chẳng khác nào chửi Phật đó. Là bởi vì mình niệm bằng cái tâm sân hận buồn phiền, thì có niệm bao lâu đi nữa cũng không thành. Niệm Phật với cái tâm hồn thảnh thơi để mà chúng ta quy ngưỡng về cái đức hạnh của Đức Phật, chúng ta phải học theo Đức Phật. Cho nên nếu mà chúng ta niệm Đức Phật Di Lặc thì chúng ta phải biết rằng Ngài Di Lặc là cái Ngài rất là hoan hỷ. Vậy thì chúng ta niệm Nam Mô Di Lặc Phật là vì tâm tư của mình còn sân si quá, cho nên mình niệm Đức Phật Di Lặc để cho tâm mình hoan hỷ. Mà bây giờ mình niệm thì niệm cho đá rồi á, vừa dứt cái niệm ra người ta đùng tới mình là mình chửi cha người ta rồi, thì cũng giống như không thôi. Cho nên mình niệm Phật hay là mình tình tâm là để nghĩ về những cái phẩm chất cao đẹp của Phật mà mình áp dụng cho con người của mình. Trong suốt thời gian thực tập, chúng ta phải luôn luôn nghĩ tưởng niệm về những cái đức tánh tốt của Đức Phật. Vì vậy mà những lúc hành trì đó là chúng ta có thể an trú trong cái vùng bảo hộ của chư Phật, an trú trong cái môi trường được chư Thiên Long Bát Bộ giữ gìn. Lúc đó chúng ta cảm thấy gần với Đức Phật. Niệm Phật là chúng ta phải thấy gần với Phật. Cho nên khi mà xả thiền hay là không niệm Phật nữa, chúng ta vẫn cảm nghĩ rằng giữa chúng ta và Phật nó không xa. Hành như vậy mới được. Còn hành á, nói thì mình niệm cho nó nhiều hay là mình ngồi thiền cho nó lâu, mà khi xả thiền thì cái tâm chúng sanh nó hiện ra. Khi mà hết niệm Phật thì cái giống Atula ác quỷ nó xuất hiện. Thì tu như vậy cũng như không thôi, không có lợi ích. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng mỗi khi mà chúng ta niệm, niệm Phật, nó còn có một cái ý nghĩa là trở về nương tựa với Phật. Là chính lúc chúng ta tưới tẩm cái hạt giống Phật, hạt giống chánh niệm, là những cái sự hiền thiện ở trong ta nó phát triển. Cho nên niệm càng niệm lâu thì mình phải hiền ra. Bây giờ quý vị cứ nghĩ như thế nào, mình thiền thì mình cũng thiền, niệm Phật thì mình cũng niệm, mà càng ngày càng dữ. Thì như vậy chứng tỏ rằng cái hạt giống chánh niệm của mình đó, nó không có, mà nó được gieo bởi cái hạt giống sân si, gieo bởi cái hạt giống xấu. Thì như vậy là mình tu trật rồi. Như vậy chúng ta biết rằng những cái sự lợi ích an vui như vậy là do đến chùa, gặp thầy hướng dẫn, gặp những người bạn nhắc nhở. Do vậy mà sau khi thực tập một thời gian, chúng ta được học từ thầy của mình rằng là tịnh độ nó không xa với mình. Đây là bước nhảy vọt dẫn đến cái giáo lý không đến không đi, mà đã có nhiều người cần một nơi để tới khi mà nhận ra rằng mình không cần phải đi đâu cả. Tu là phải như vậy. Chúng ta phải biết như vậy để rồi phải trưởng dưỡng mỗi ngày, để càng tu mình càng hiền. Đừng có tu mà cứ càng ngày càng câu chấp nhiều, càng ngày càng gây khó khăn cho bản thân mình, rồi cũng gây khó khăn cho những người khác. Đó là cái cách mà người xưa có nói, mài sừng cho lắm thì cũng là trâu, không có kết quả. Kính thưa đại chúng, biết rằng ngôi chùa, nơi mà chúng ta tu học, mặc dầu nó có thật đó, nhưng mà cũng phải hiểu rằng nó là vô thường. Vì là vô thường cho nên mới có hoại diệt, mà cũng vì vô thường cho nên nó mới phát triển thêm. Ngôi chùa là hữu tướng cho nên vô thường là thường. Mà trong khi đó tịnh độ tuy là vô tướng, nhưng mà tịnh độ cũng vô thường. Đừng tưởng là tịnh độ mà nó không thay đổi đâu. Có thay đổi. Bởi vì trong đạo Phật, ngôi chùa, tịnh độ là một cái thứ trường đại học, nơi chúng ta sẽ thực tập với một vị thầy nào đó trong một thời gian nào đó. Mà khi đã thực tập hay là khi học phải có ngày tốt nghiệp, đúng không? Khi mà tốt nghiệp rồi thì chúng ta phải đi hoằng pháp lợi sinh. Cho nên chúng ta không thể an trú ở trong một ngôi chùa hoài, nếu đó là một người đệ tử học đạo với ông thầy. Biết rằng bây giờ mình là đệ tử, nhưng một ngày nào đó mình sẽ thành thầy. Và cái nơi mình cư trú đó đó, mình cũng phải vứt bỏ để mà hoằng pháp lợi sanh. Cho nên nó vô thường. Tịnh độ cũng vậy. Chúng ta về với tịnh độ đau suốt của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta về có tịnh độ không phải về nơi đó để mà hưởng nhàn, mà về nơi đó để mà mình học đạo, rồi mai mốt chúng ta lại trở lại cõi đời này nếu chúng ta thích ở chùa Dược Sư mình đẹp, thấy các Phật tử chùa Dược Sư mình dễ thương quá, cho nên mình phải tiếp tục trở lại đây mình dạy đạo. Còn nếu không á, đi một cảnh giới nào đó, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ không ở mãi trong tịnh độ đâu. Cho nên tịnh độ là vô thường. Vì thế mà một bậc giác ngộ như Đức Phật A Di Đà, Ngài biết rằng cái giáo lý của Ngài rất có nhiều người cần, cho nên Ngài kêu mời gọi, gọi những ai thích pháp môn này thì đến thực tập với Ngài, để rồi một ngày nào đó tốt nghiệp và trở thành bậc giác ngộ hoàn toàn, rồi phải đem cái sự học này truyền đạt đến cho mọi người. Vì thế mà chúng ta thấy là Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí luôn luôn đến với cuộc đời là như vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra rằng tịnh độ ở ngay trong tâm của mình, tức là cái sự hiểu biết, một cái sự hiểu biết nhảy vọt sau khi mà mình được cái vị thầy dạy đạo mình dẫn chỉ rằng là tịnh độ ngay trong tâm của mình. Nó giống như ở Kinh Hoa Nghiêm đã từng nói, tất cả do tâm tạo, thì chúng ta không cần đến Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, cũng không cần đến một nơi xa xôi nào cả, hay là không cần một khoảng thời gian nào đó để chúng ta thiết lập tịnh độ, mà chúng ta có thể thiết lập ngay ở đây, ngay trong tăng thân của mình. Thí dụ như đối với cô giác tịnh thì mình thiết lập cái tịnh độ ngay trong tăng thân của mình là cô giác chúng. Mà cô giác chúng thiết lập tịnh độ đối với tăng thân của mình là cô giác tình. Cho nên hai cô sống hài hòa với nhau giống như chị với em. Quý vị thấy có quý không? Vỗ tay chứ. Nếu mà quý thì mình vỗ tay. Phải biết thiết lập như vậy thì mình không cần đi đâu cả. Bởi vì có đi đâu thì cũng vô ích thôi, khi mà tâm của mình không nhận ra được tình độ. Như vậy, việc mà chúng ta cứ mỗi lần mà tụng xong kinh, chúng ta đọc quay về nương tựa Phật trong con xin nguyện thể nhận đạo cả để phát tâm vô thường. Tức là tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường đó. Trong lời đọc tụng này chúng ta thấy tâm vô thường là tâm Bồ Đề, và cái ý hướng hay là ý nguyện tu tập và giúp vô lượng chúng sanh cho đến khi nào mà mình giác ngộ hoàn toàn mới thôi. Đọc kinh phải hiểu kinh và phải làm theo kinh. Cho nên đọc mà không hiểu, mình cứ đọc hoài mà hãy đụng tới việc rồi đó là mình chẳng giống ai, như vậy là phí. Phải có cái tâm giúp vô lượng chúng sanh. Có những người thực tập chỉ để làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của mình, hay là có những người thực tập chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Thì như vậy, cái sự thực tập này chỉ lo cho bản thân, không màng tới nỗi khổ niềm đau của người khác, thì cái đó không phải là tâm vô thường. Và cái câu thứ hai á, quay về nương tựa Pháp trong con xin nguyện đạt được trí tuệ và hiểu biết rộng lớn như biển cả. Tức là từ quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Thì khi mà đọc cái điều này đó, thì chúng ta thấy rằng là Pháp ở đây là Pháp sống. Chúng ta có thể tiếp xúc qua cái sự thể hiện của mình. Mà nhờ vậy chúng ta phá cái tâm của mình rộng lớn để có trí tuệ, để cho nó tăng trưởng trong biển rộng mênh mông. Vì phải có trí tuệ rộng lớn như biển rộng mênh mông, chúng ta mới có thể độ chúng sanh vô lượng. Còn nếu mà mình không có, chúng sanh nói ra mình không hiểu, mình tưởng đâu họ chửi mình, mình bắt đầu mình chửi lại là quầy vốn rồi, từ đó là thua rồi. Cho nên phải có trí tuệ. Và cuối cùng là quay về nương tựa tăng trong con. Con xin nguyện cùng với loài, mọi loài, giúp xây dựng nên một tăng thân không có chướng ngại. Ở điểm này chúng ta thấy rằng khi mà đã có duyên sống với nhau rồi, đã sống trong một ngôi già lam rồi, thì mình không có cái quyền làm chướng ngại cho bất cứ một ai cả. Thì huống gì là mình làm chướng ngại cho chúng sanh. Đối với chúng sanh, mình không còn phát cái tâm làm chướng ngại cái sự tu học của họ, thì huống chi là mình làm chướng ngại đối với những người gần gũi với mình. Đó, cho nên đọc là phải hiểu. Muốn xây dựng tăng thân đẹp mạnh thì chúng ta phải nương tựa với nhau. Tao níu mày, mày níu tao. Tao đi mày đi, tao đứng mày đứng. Tao ăn mày ăn, tao ngủ mày ngủ. Như vậy là huề, như vậy là khỏe. Còn mà người ta làm một điều mình ngược lại thì cái đó gọi là chướng, nội chướng, ngoại chướng, nó trùng trùng điệp điệp thì không làm được cái gì hết. Nếu mà chúng ta thúc đẩy bởi một ý muốn xây dựng một tăng thân nhỏ để tu tập và làm hạnh phúc cho người chung quanh bằng sự thực tập, thì chúng ta phải nên thực tập điều thứ ba, tức là quay về nương tựa với tăng trong con. Con xin cùng với mọi người tu học mà không làm chướng ngại. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta đau khổ vì không có niềm tin vào cái sự thực tập của mình, có ý định không đến chùa nữa và cảm thấy sắp rời bỏ tăng thân, thì đó là một cái điều bất hạnh, đó là cái xui. Nếu mà chúng ta cảm thấy không hạnh phúc trong tăng thân, nếu chúng ta thấy tăng thân mình là quá khó, thì cũng không đến độ chán nản, bỏ cuộc, buồn phiền. Điều mà tốt nhất á, là phải phấn đấu để mà duy trì. Nhưng mà phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta không cần một tăng thân hoàn hảo. Đòi hỏi một tăng thân hoàn hảo khó lắm. Một tăng thân tương đối là đủ rồi. Nếu coi một người huynh đệ của mình tốt 60-70%, mình đã là A Di Đà Phật rồi. Đòi là người đó phải 100% thì khó đó. Cho nên chỉ cần một tăng thân tương đối thì được rồi. Việc cần phải làm là chúng ta có thể nỗ lực để biến mình thành một cái phần tử tích cực ở trong tăng thân và nâng đỡ những người trong nhóm bằng cái nỗ lực của mình. Cho nên đừng có cái kiểu phải yêu cầu người này phải như thế này, yêu cầu người kia như thế kia, mà phải tự nỗ lực với mình. In tưởng như Tổng thống Lincoln của Mỹ có nói một câu rất là hay: anh đã làm cái gì cho tổ quốc anh chưa mà anh đòi tổ quốc của anh làm cho anh? Đúng không? Phải hỏi coi mình đã làm gì được cho tổ chức, mình đã làm gì được cho huynh đệ của mình hay chưa? Mà mình đã đòi huynh đệ của mình, đòi tổ chức của mình làm cái đó cho mình, cái đó là hơi quá đáng. Kính thưa đại chúng, do vậy mà mỗi khi đến chùa, chúng ta có dịp học hỏi giáo lý để biết về cái sự tương quan giữa ba ngôi báu. Quả thật nếu mà không có Pháp và Tăng thì Phật không phải là Phật, mà ngay cả Phật sắp thành, Phật sẽ thành cũng cần có Pháp và Tăng. Ngay cả Phật đã thành cũng cần có Pháp và Tăng. Nhưng mà thân này á, chúng ta thấy rằng là một cái cộng đồng, một tăng thân phải sinh động, phải tốt đẹp. Như vậy là tâm tư của người Phật tử một khi đến chùa để tu học hoặc là cầu nguyện là đến với một Đức Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đó chúng ta có thể nhìn qua Pháp thân và tăng thân của Ngài. Do vậy khi mà tiếp xúc được với Pháp thân hay là tăng thân của Ngài thì chúng ta sẽ được tiếp xúc với Ngài. Cho nên chúng ta không nên than thở rằng mình sinh vào cái thời kỳ không có Phật. Mà quả thật, khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì cho dù là chúng ta không gặp Phật, nhưng mà chúng ta tiếp xúc với Pháp thân và tăng thân của Ngài, thì cũng như chính chúng ta đã tiếp xúc với Ngài. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã tiếp xúc được với Ngài ngay trong lúc này thì chúng ta thấy rằng chúng ta là người có phúc thật, chúng ta là người có may mắn thật. Vì thế mà khi có ai nói một điều gì khiêu khích chúng ta có thể mỉm cười và quay về với cái sự cầu nguyện trong tâm của mình. Nguyện cho ba chướng tiêu tan, phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời. Điều đó rất là rõ ràng. Buồn làm gì? Chúng ta không cần phải buồn như vậy. Chúng ta không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Cứ việc mình làm, thế là đủ rồi. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, truyền thống cầu nguyện cũng như là thời gian đến chùa trong truyền thống Phật giáo không thể thiếu. Tại vì khi mà đến chùa và mỗi lúc cầu nguyện là chúng ta có thể tiếp xúc với chư Phật trên phương diện ba thân. Mà thân đầu tiên đó là Pháp thân, thân thứ hai là Báo thân và thân thứ ba là Ứng hóa thân. Báo thân là thân phước trí. Chúng ta có thể tiếp xúc với thân đó tại vì Phật đã thành tựu viên mãn trí nguyện giác ngộ, và chánh niệm là nền tảng của sự hiểu biết, từ bi và an lạc. Khi mà chúng ta ý thức được rằng tiếp xúc như vậy là giống như chúng ta đang tiếp xúc với bầu trời xanh thì chúng ta hưởng được niềm vui đó. Khi mà chúng ta uống trà trong chánh niệm thì chúng ta đang tiếp xúc với bình an, hỷ lạc là hoa trái của chánh niệm. Phật là người thực tập chánh niệm, cho nên chúng ta tiếp xúc với Pháp thân, với tăng thân là chúng ta tiếp xúc với Phật, mà Phật là chánh niệm. Ngài có vô lượng bình an hỷ lạc, và chúng ta có thể tiếp xúc được với cái thân thọ dụng này mỗi khi mà chúng ta tiếp xúc với một yếu tố hòa hợp tỏa sáng. Chúng ta tiếp xúc với báo thân của Phật, đó là thân phước báo. Thân thọ dụng tượng trưng cho sự an lạc của Phật, mà qua đó hoa trái là do sự thực tập. Như vậy khi mà chúng ta thực tập chánh niệm thì chúng ta hưởng hoa trái của sự thực tập. Những người chung quanh chúng ta cũng được thừa hưởng từ cái hạnh phúc và hoa trái của sự tập thực tập của chúng ta. Mà quả thật như vậy, bởi vì khi mà một người có an lạc thì đương nhiên là cái niềm an lạc đó nó cũng tỏa sáng ra chung quanh, những người khác cũng được thừa hưởng. Nếu mà chúng ta thực tập giỏi thì chúng ta có thể gửi nhiều báo thân vào cuộc đời để mà chúng ta có thể giúp làm vơi nhẹ những đau khổ của chúng sanh. Một người mà có khả năng chuyển hóa nhiều chúng sanh, nếu mà biết cách khám phá ra cái hạt giống giác ngộ trong chúng ta thì lúc đó chúng ta có thể cho bất cứ ai cũng cũng có thể cho được. Như vậy về chùa là cái cơ hội mà chúng ta gặp thầy, gặp bạn để chúng ta biết và thực tập sự tương tức của ba ngôi Tam Bảo, biết năm giới và sự quý trọng của nó, đều là những giáo lý về sự thực tập chánh niệm. Ngôi chùa Tam Bảo chứa đựng một giáo lý và là nền tảng của mọi sự thực tập. Đây là một cái loại thực tập chúng ta có thể đo lường. Chúng ta sẽ thấy được sự tiến bộ của mình. Lúc đó, sự tin tưởng vào đức tin nơi Tam Bảo, chúng ta sẽ lớn mạnh mỗi ngày. Đây là cách thực tập duy nhất của Đạo Phật, để mà chúng ta có thể hợp nhất thân và tâm của mình. Đó là điều kiện trước tiên để tiếp xúc với những gì mà chúng ta tiếp xúc, kể cả đấng cao cả. Nếu chúng ta muốn tiếp xúc lúc nào cũng được, không có cái gì là khó khăn cả. Cho nên mỗi khi đến chùa, mỗi khi cầu nguyện hoặc là thực tập hơi thở chánh niệm là chúng ta trở nên an ổn, vững vàng, và là con người của chúng ta đã bước lên một bậc cao hơn, mặc dù chúng ta đã và đang sống trong cuộc đời nhiều khổ đau và phiền lụy này. Kính thưa đại chúng, bài pháp mỗi khi đến chùa đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.